Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe bài số 7, Lắng nghe tiếng Chúa, trong loạt bài với chủ đề Kỷ luật tâm linh. Có một giai đoạn sau năm 1975, Kinh Thánh tại Việt Nam vô cùng khan hiếm, vì không được phép xuất bản. Ngoài những cuốn kinh thánh cũ còn lại, nhiều người đã in lụa kinh thánh trên loại giấy dùng để in sách, khiến cuốn kinh thánh dày và nặng gấp 3-4 lần bình thường. Ngày nay, kinh thánh đã được phép xuất bản, không chỉ một bản dịch, mà có nhiều bản dịch khác nhau, và việc một người sở hữu nhiều cuốn kinh thánh là điều dễ dàng. Tuy nhiên, có kinh thánh trong tay và có lời Chúa trong lòng là hai chuyện khác nhau. Điều quan trọng nhất của kỷ luật tâm linh là nhận lãnh lời Chúa cho mình. Vì chúng ta đã biết, nền tảng để được tăng trưởng tâm linh không gì khác hơn là Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chính là nền tảng cho việc thực hành kỷ luật tâm linh để tăng trưởng trong Chúa. Xa rời Kinh Thánh hoặc có Kinh Thánh trong tủ nhưng không có lời trong lòng, thì cơ đốc nhân không thể nào tăng trưởng thuộc linh đúng đắn theo ý muốn của Đức Chúa Trời được. Có nhiều phương cách để tiếp nhận lời Chúa và có lời Chúa trong lòng. Đó là lắng nghe lời Chúa, đọc lời Chúa và học lời Chúa. Chúng ta sẽ lần lượt trao đổi với nhau qua 3 phương cách này. Trước hết là nghe lời Chúa. Các nhà khoa học đã cho thấy kỹ năng biết lắng nghe đóng vai trò quan trọng trong đời sống của con người. Lắng nghe giúp tiết chế được cảm xúc, học hỏi thêm nhiều điều bổ ích từ sự chia sẻ của người khác và còn là bí quyết giúp những người lãnh đạo có thể nắm trong tay đến 90% sự thành công trong công việc của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tầm quan trọng của việc lắng nghe tiếng Chúa. Nhờ đó chúng ta mới có quyết tâm mạnh mẽ giữ gìn kỷ luật tâm linh để trưởng thành trong linh trình theo Chúa, cũng như gây dựng được người khác trưởng thành, sống hữu ích cho Ngài. Sau khi dạy các môn đồ và đoàn dân đông bằng thí dụ người gieo giống, Chúa Giê-xu đã phán với những người theo Chúa rằng: ai có tai, hãy nghe. Phước cho mắt các ngươi vì thấy được. Phước cho tai các ngươi vì nghe được. Quả thật ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên tri, nhiều người công chính đã ước ao thấy điều các ngươi thấy mà chẳng được thấy. Ước ao nghe điều các ngươi nghe mà chẳng được nghe. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 13, câu 9 đến câu 17. Thứ nhất, Chúa phán, ai có tai, hãy nghe. Ngoại trừ trường hợp hiếm hoi của những người bị khiếm khuyết thì ai trong chúng ta lại chẳng có tai. Nhưng khi Chúa Giê-xu phán ai có tai thì Ngài muốn nhấn mạnh đến tai thiêng liêng, như trong phúc âm văn Ngài đã cho biết ai ra từ Đức Chúa Trời thì nghe lời Đức Chúa Trời. Sở dĩ có người không nghe vì người ấy không thuộc về Đức Chúa Trời. Theo phúc âm văn chương 8 câu 47. Như vậy có nghĩa là chỉ có những người thật sự nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời của mình và đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu thì người ấy mới biết mình đã thuộc về Chúa và họ mới có thể khát khao được nghe tiếng yêu thương của Ngài khuyên dạy để vâng phục mà thôi. Vì thế Kinh Thánh còn nói rằng những người không chịu nghe lời Chúa, không thực hành những điều đúng đắn Chúa chỉ dạy cho mình trong Kinh Thánh chính là những kẻ có tai chưa được cắt bì, tức là họ không chịu cắt bỏ phần xác thịt hư hoại của tai hay không làm chết bản ngã tội lỗi cũ của mình, giống như ý nghĩa của phép báp têm là đồng chết và đồng sống lại với Chúa vậy. Vì vậy, cho dù tai họ có nghe được âm thanh, nhưng trí và lòng của họ không chịu suy ngẫm nên cũng chẳng hiểu được gì để làm theo. Kết cục của họ chính là sự hủy diệt, vì họ sẽ ngã với những người vấp ngã. Đến ngày thâm phạt, họ sẽ bị lật đổ. và Đức Chúa Trời sẽ diệt hết chúng nó, theo tiên tri Jeremy chương 8 câu 12 câu 13. Vậy nên, Chúa phán, ai có tai, hãy nghe. Vì tiếng của Chúa luôn mời gọi vô cùng triều mến. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Theo Khải Huyền chương 3 câu 20. Còn dân Chúa có tai thuộc thể để nghe những âm thanh trong cuộc sống, nhưng cần phải có tai thiêng liêng để nghe tiếng Chúa phán với mình. Kỷ luật tâm linh trong việc lắng nghe tiếng Chúa phán là kỷ luật cần thiết để giúp cho chúng ta tăng trưởng tâm linh mỗi ngày giống Chúa hơn. Thứ hai, Chúa phán, phước cho tai nghe được. Sau khi phán, ai có tai hãy nghe, Chúa Giê-xu phán tiếp, phước cho mắt các ngươi vì thấy được, phước cho tai các ngươi vì nghe được. Quả thật ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên tri, nhiều người công chính đã ước ao thấy điều các ngươi thấy mà chẳng được thấy, ước ao nghe điều các ngươi nghe mà chẳng được nghe. Những người bình thường thì ai cũng có tai và ai cũng có thể nghe. Nhưng tại sao Chúa Giê-xu phán, phước cho tai các ngươi vì nghe được? Chúa phán ở đây không phải là nghe được âm thanh tiếng nói, nhưng là nghe được lời Chúa dạy. Các môn đồ và đoàn dân đông theo Chúa ngày xưa thật có phước, vì biết bao nhà tiên tri và nhiều người công chính thời Cựu Ước đã từng khát khao được thấy đấng Mêsia xuất hiện để nghe Ngài dạy dỗ họ mà chưa được toại nguyện. Nhưng khi Đức Chúa Giê-xu đến, đoàn dân đang đi theo Ngài chẳng những được thấy mà còn được nghe lời dạy dỗ của đấng cứu thế. Nguồn phước hạnh này của Chúa cũng dành cho mỗi chúng ta là con dân Chúa ngày nay. Bởi ngay khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giê-xu làm cứu Chúa cho đời sống mình, thì Đức Thánh Linh, ngôi ba của Đức Chúa Trời, đã giáng ngự trong lòng chúng ta. Ngài không chỉ ở gần mà còn ở bên trong đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể nghe và hiểu được lời Ngài. Có tai để nghe lời Chúa thì đơn giản, nhưng tai nghe được, tức biết lắng nghe để hiểu và giữ lời Chúa dạy, thì thật không dễ. Muốn được như vậy, mỗi người cần phải rèn tập. Trong chúng ta, ai cũng có kinh nghiệm nếu chỉ nghe cách ngẫu nhiên, nghe qua rồi bỏ ngoài tai, hoặc nghe cách hời hợt, hoặc tai nghe mà lòng lo ra, vân vân, thì thật sự có nghe nhưng chẳng tiếp thu được điều gì. Nếu nghe giảng lời Chúa mà nghe trong tình trạng như vậy, thì có thể nói vô phước thay cho chúng ta, vì có tai để nghe nhưng không nghe được gì cả. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu đã dạy, kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7 câu 26 câu 27. Một lần khác, khi Chúa Giê-xu đang dạy dỗ đoàn dân, có một phụ nữ nghe Ngài giảng, bèn cất tiếng nói, phước cho dạ đã mang Ngài và vú đã cho Ngài bú. Nhưng Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn. Theo Phúc Âm Luca chương 11 câu 27 câu 28. Rõ ràng những người có tai nghe lời Chúa nhưng không vâng giữ và làm theo, thì đó là những người có tai nghe nhưng không nghe được. Chỉ có người nghe lời Chúa rồi tuân giữ và làm theo, thì đời sống sẽ đổi mới ngày càng giống Chúa hơn. Đời sống đổi mới nhờ nghe và làm theo lời Chúa không phải chỉ một lần đủ cả, nhưng là việc cần làm mỗi ngày. Còn dân Chúa cần phải tập tành kỷ luật tâm linh trong việc nghe lời Chúa qua cơ hội nhóm lại thờ phượng Chúa tại nhà thờ. Tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho con dân Chúa có hội thánh để thờ phượng Chúa, rao giảng tin lành và gây dựng đức tin cho nhau. Một trong những cách gây dựng là giảng lời Chúa. Trong tất cả các buổi nhóm lại với hội thánh hay ban ngành hoặc nhóm nhỏ đều không thể thiếu lời Chúa. Đây là cơ hội tốt nhất cho con dân Chúa nghe và làm theo để nhận được phước Chúa ban. Sứ đồ Phao-lô đã từng dặn dò một sư trẻ Timôthê đang làm quản nhiệm tại hội thánh Ê-phê-sô rằng, con hãy chú trọng đến việc đọc kinh thánh trong các buổi nhóm, việc khuyên bảo và dạy dỗ cho đến khi ta đến. Theo thư Timôthê nhất chương 4 câu 13, bản truyền thống hiệu đính. Xin Chúa cho chúng ta giữ kỷ luật tâm linh trong việc nhóm lại ngày Chúa Nhật, cũng như tham gia sinh hoạt cùng các ban ngành, tham dự lớp trường Chúa Nhật, và có điều kiện nên ghi danh các lớp thánh kinh hè Thánh Kinh căn bản, các chương trình huấn luyện, vân vân. Hội thánh luôn tạo điều kiện để con dân Chúa được nghe lời Chúa, đồng thời luôn khích lệ mỗi người tuân giữ và làm theo lời Chúa dạy để được phước. Phần còn lại là mỗi chúng ta có tập tành kỷ luật tâm linh trong sự nhóm lại và lắng nghe lời Chúa nghiêm túc để làm theo hay không. Khi một người dốc lòng tập tành sự tiên kính, thực hành kỷ luật tâm linh trong việc nghe lời Chúa, thì sẽ có rất nhiều cơ hội và phương tiện để có thể nghe tiếng Chúa phán với mình. Trước hết là cuốn Kinh Thánh trong tay, chính là lời của Đức Chúa Trời, và lời Chúa sẽ phán với những lỗ tai biết lắng nghe tiếng Chúa. Đến với lời Chúa, chúng ta sẽ được nghe tiếng thở thẻ, rót nhẹ vào lòng chúng ta một cách thật riêng tư, như tiếng người chăn thân thương gọi bầy chiên. Chúa Giê-xu phán, chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Theo Phúc Âm Giăng chương 10, câu 27, câu 28. Ngoài ra, trong thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, các phương tiện và cơ hội nghe lời Chúa khá phổ biến. Người khao khát lắng nghe tiếng Chúa sẽ biết nhờ cậy Thánh Linh để biết chọn lọc trong rừng thông tin điều nào có thể nghe được, điều nào cần nghe để gây dựng đời sống tâm linh của mình. Chúng ta cũng có thể lắng nghe các chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống trên website và trên app điện thoại mỗi ngày. Tạ ơn Chúa vì chúng ta có tai để nghe trong cuộc sống, nhưng điều quan trọng hơn trong nếp sống tín đồ không phải có tai chỉ để nghe, nhưng cần nhớ chúng ta phải nghe và nghe được lời Đức Chúa Trời, chứ không phải nghe tiếng của loài người. Đó là lý do Chúa phán, ai có tai hãy nghe, và phước cho tai các ngươi vì nghe được. Nghe lời Chúa để làm theo không đơn giản, nên cần phải có kỷ luật tâm linh và tập tành kỷ luật đó mỗi ngày.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ lối. Xin cho con thất tin lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chiếu trang hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chiếu trang hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.